Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Chẳng yêu của chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Lời của Chúa phán với chúng con một buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin lời Ngài của Ngài đi sâu vào trong lòng của chúng con và giúp chúng con đứng lên, chúng con thực hiện những điều Chúa dạy cho chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Kính thưa hội thánh, hôn nhân trong đời sống con người nó càng kinh nghiệm thì nó lại càng có những lời nói mang nhiều cái cảm xúc rất là xót xa. Nó đi cả vào cái tiếng ru ai oán nữa. Có những lời ru như thế này quý vị, chắc là quý vị cũng còn nhớ: mẹ ơi đừng gả con xa. Gì nữa? Chim kêu vượn hú biết nhà má đầu. Rồi nó lại đi vào trong cái suy tư triết lý của con người, mang một cái gì đó nó rất là chua chát. Người ta nói là gì? Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi. Thậm chí người ta còn cho rằng đó, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nó làm cho đời sống gia đình khổ ơi là khổ. Một ngày đi qua được cũng là trần ai. Nhưng những cái định nghĩa hôn nhân méo mó và lệch lạc của cái nền văn hóa sự chết này, nó bao phủ trên tình yêu, nó bao phủ trên gia đình, nó làm, nó đẩy con người xa khỏi cái kế hoạch của Thiên Chúa. Là từ muôn đời về trước Ngài đã định cho con người hạnh phúc. Phao-lô trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 32 mở cho chúng ta nhìn vào cái ý nghĩa sâu xa của sự kết hiệp. Mà ông nói hai người cùng nên một thịt. Đây là cái ý nghĩa từng được giấu kín, và Kinh Thánh cho chúng ta biết là sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Vậy sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm cái mầu nhiệm lớn này. Chúng ta cần phải khám phá cái chìa khóa để mở vào cái mối liên hệ mật thiết thiêng liêng giữa một cái thế giới mà chúng ta biết là nền tảng hôn nhân nó đang bị gãy đổ, phải nói là nó sụp đổ dần như là tới tận gốc của nó. Mầu nhiệm kết hợp hôn nhân nó mang hình ảnh và đi trong khuôn mẫu của mối liên hệ của Đấng Christ và Hội Thánh. Tôi sẽ được nhắc lại: mầu nhiệm kết hợp hôn nhân mang hình ảnh và đi trong khuôn mẫu của mối liên hệ của Đấng Christ và Hội Thánh. Về câu hỏi suy gẫm, mầu nhiệm kết hợp hôn nhân đi trong khuôn mẫu mối liên hệ của Đấng Christ và Hội Thánh thì nó có ý nghĩa gì? Và cái thứ hai, làm sao để tiếp tục đi trong mối liên hệ thiêng liêng này để cho hạnh gia đình được hạnh phúc lâu bền? Trước hết, mối liên hệ của vợ chồng là hình ảnh và đi trong khuôn mẫu của mối liên hệ với Đấng Christ và Hội Thánh có nghĩa gì? Cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học sáng nay đó, chúng ta biết là mục đích ban đầu nó không phải là để đọc cho trong cái ngày hôn lễ. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta dùng nó trong cái ngày hôn lễ, nhưng mà mục đích ban đầu nó không phải như vậy. Nhưng để giúp cho người theo Chúa hiểu biết và sống trong cái ý nghĩa sâu xa của sự kết hiệp mầu nhiệm của hôn nhân. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 đến 32 chép như thế này: vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Lập gia đình nhiều năm, có bao giờ mà chúng ta tự hỏi tại sao lại Đấng Christ và Hội Thánh lại dính vào đây? Tại sao Đấng Christ và Hội Thánh lại vào cái chỗ mà hai người nên một thịt này? Nếu sự kết hiệp mầu nhiệm của hai người nên một thịt thì hôn nhân của tôi là hôn nhân của hình ảnh Đấng Christ và Hội Thánh. Có nghĩa là hôn nhân nó phải vượt trên cái căn bản của tấm giấy kết hôn. Nó phải vượt trên cả cái sự chấp nhận của hai gia đình hai bên, và nó phải vượt trên cả xã hội nữa. Nếu hôn nhân là hình ảnh của Đấng Christ và Hội Thánh thì chúng ta không thể và cũng không tìm được cái lời giải thích ý nghĩa của sự thực sự của hôn nhân nơi cái kinh nghiệm của con người, mà chúng ta biết là nó vốn nó đã bị bẻ cong, bị sai lạc, bị méo mó bởi cái thế lực tối tăm chi phối. Nhưng mà đúng ra thì chúng ta phải tập trung vào Đức Chúa Trời. Như vậy trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem định nghĩa của hôn nhân trong Kinh Thánh thì như thế nào. Người ta có nhiều định nghĩa lắm. Bây giờ chúng ta trở lại cái định nghĩa của hôn nhân trong Kinh Thánh. Đó là điều trước nhất. Và chúng ta cũng sẽ phải nhìn vào tình yêu của Đức Christ và Hội Thánh ra sao thì chúng ta có thể mới có thể sống đúng cái vai trò của người chồng và người vợ theo mẫu mực của Kinh Thánh, của Đức Christ và Hội Thánh. Bây giờ trước hết, Kinh Thánh định nghĩa hôn nhân như thế nào? Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh cho chúng ta biết hôn nhân không phải là sản phẩm của con người. Hôn nhân không phải là sản phẩm của con người. Không phải là con người sống một chán quá, bây giờ mình sống quá chán quá rồi bây giờ mình phải lấy nhau. Không có. Hôn nhân, Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân từ ngày sáng thế. Sáng thế ký đoạn 2 câu 18 chép: Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Này, bây giờ Chúa phán như vậy xong, bây giờ thì Ngài làm như thế nào? Giờ Chúa làm sao đây? Câu 22 tiếp theo đó cho biết: Đức Giê-hô-va, Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng gì? Xương sườn đã lấy nơi Adam mà làm nên một người nữ, rồi đưa đến cho Adam. Giờ chúng ta chú ý cái chỗ này. Trước khi có người nữ, không có hai người nam. Đây là điều chúng ta phải xác định. Trước khi có người nữ, không có hai người nam. Cho nên người nam không thể là xương sườn của người nam kia. Chúng ta phải, cái điều này là cái điều chúng ta phải ghi nhớ. Rồi, bây giờ lời Chúa phán rằng ta sẽ làm nên, rồi tiếp theo nữa là Ngài đưa đến, cho thấy nếu Chúa làm nên rồi Ngài đưa đến thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa thấy là loài người mình ở một mình không có tốt, Chúa phán như vậy. Rồi nhưng mà Chúa làm nên rồi Chúa đưa đến nữa thì có nghĩa là gì? Hôn nhân là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người. Hôn nhân là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người, vì Ngài làm đến người nữ và Ngài đem đến cho người nam. Nên hôn nhân là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người. Bây giờ Adam đứng nhìn cái món quà mà Chúa đem đến. Hả? Rồi, ông nói sao? Câu 23, câu 24 ông mới nói như thế này: người này là xương bởi xương, xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Đây là cái câu nói Phao-lô ông ghi lại trong cái Ê-phê-sô, cái câu này. Như vậy thì lẽ thật nào của hôn nhân được dạy ở đây? Hôn nhân chú định là một người nam và một người nữ. Vợ chồng là món quà của nhau. Và khi lập gia đình thì chúng ta là món quà Chúa ban cho cái người đó, và người đó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Thưa Hội Thánh, cái lời dạy này, cái lời dạy này đó là chúng ta biết là sau khi mà người Cơ Đốc tin Chúa, họ được dạy hôn nhân là như vậy, thì bây giờ họ rải ra khắp đế quốc La Mã. Mà chúng ta biết đế quốc La Mã là như thế nào. Họ cho rằng cái lời dạy của Kinh Thánh này, của những người Cơ Đốc này, làm suy yếu truyền thống của người đàn ông. Và cái người đàn ông trong thời gian đó thì họ cầm quyền sinh sát trong gia đình. Họ xem người nữ như chỉ là một cái món đồ vật. Giống như là trong nhà của họ có chiên, có bò, có dê, thì đây là người nữ cũng chỉ là một cái đồ vật gì đó trong gia đình của họ sở hữu mà thôi. Đặc biệt là ở thành Ê-phê-sô, mà trong cái phân cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học đó, thì chúng ta biết là được cổ suý bởi những triết gia của cổ đại. Và thành, chúng ta phải hiểu cái vấn đề thành của Ê-phê-sô 2000 năm trước là một thành phố, mà là cái thành phố này là thành phố phải nói là đây là tầm cỡ thế giới. Nó giống như ngày hôm nay là thành phố New York, Paris hoặc là Hồng Kông vậy đó. Là một thành phố tầm cỡ. Tại sao vậy? Vì Ê-phê-sô có một cái đền thờ rất lớn là đền thờ nữ thần Diane. Đây là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Mà biết rằng là mỗi năm á, thì có một cái lễ hội. Mỗi năm có lễ hội người ta. Cái lễ hội đó là cái lễ hội để mà tôn thờ cái nữ thần Diane này. Và cái lễ hội đó mỗi năm như vậy nó kết thúc bằng cái gì? Nó kết thúc bởi sự say sưa và chung đụng tình dục vô độ như là một phần của sự thờ phượng. Còn gì nữa? Nhưng mà chúng ta biết là trong cái phần này nè, Khi Phaolô viết cái phần này đó, thì ông mở lại cho chúng ta cái, nếu mà chúng ta mở trở lại cái phần 4 đó, thì có nghĩa là cái lối sống của họ là như thế này. Đoạn 4 câu 19: họ đã mất sự cảm biết, đành bỏ mình trong đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán, mà phạm hết mọi điều ô uế. Đây là phần của trước. Rồi bây giờ dẫn chúng ta đến hôn nhân. Còn gì nữa? Đây cũng là nơi mà thu hút các triết gia. Họ có một cái thư viện rất là lớn. Mà chúng ta biết là khi Phaolô đến đó đó thì họ đốt rất là nhiều sách vở và rất là nhiều tiền. Nhưng mà đó là chỉ một phần thôi. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng này. Ngay cái cổng vào thành phố, thì ở dưới cạnh thành phố, tất cả mọi người đi ngang cái cổng đó đó, thì trên đó nó có một cái hàng chữ là gì? Caesar Augustus, là Chúa. Tất cả mọi người đi vào trong đó phải qua cái đó, qua cái cổng đó. Rồi ngay cái lối vào trung tâm của cái tôi đã đến ở đây là cái trung tâm thương mại Agora, thì có đặt một cái bình hương lớn. Và cái bình hương lớn này rất là nghi ngút khói. Mỗi người đi qua mà muốn vào trong khu trung tâm đó, họ phải lấy một cái trầm hương, họ bỏ vào trong cái hương đó rồi họ mới đi vào trong. Cho nên cái vấn đề này rất là thách thức cho người Cơ Đốc, người tin Chúa. Thì chúng ta biết là cái thánh dạy là gì? Ngôn lời là Đức Chúa Trời, và họ chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời mà thôi. Và đây là cái điều thách thức, không những trong vấn đề niềm tin, và thách thức trong vấn đề hôn nhân nữa. Bây giờ những người tin Chúa thời xưa thì cũng bị coi là những người nguy hiểm. Mà ngày nay thế giới vô tín, chúng ta biết là ngày hôm nay thì thế giới bây giờ ngày hôm nay nó khéo lắm. Nó phải nói là nó quyến dụ chúng ta một cách là rất là hay. Nó làm sao để làm cho chúng ta cúi đầu trước Caesar của đời này mà thôi. Rồi gì nữa? Nó định nghĩa lại hôn nhân của gia đình. Nó định nghĩa là hôn nhân và gia đình, để cổ suý các vấn đề công khai, đồng tính, tình dục, phóng túng và phá thai. Và rồi những người theo Chúa, quý vị, chúng ta sẽ bị, nếu mà mình đúng theo tiêu chuẩn của Chúa, mình sẽ bị thù ghét, bị chế nhạo và bị bắt bớ. Như vậy thì chúng ta biết là sang tới đoạn 6, giữa cái đoạn 4 là đời sống hư hỏng, là đời sống tội lỗi. Sang cái đoạn 6 chúng ta biết là trang bị cái vũ khí của người theo Chúa. Nhưng mà trước khi có thể từ cái đời sống đó sang tới cái phần mà hay là trang bị vũ khí đó, thì nó nằm ở giữa là cái phần gia đình và hôn nhân. Mình thấy có lạ không? Như vậy là gì? Trời cũng thấy là gì? Phaolô muốn kéo chúng ta lại cái nền tảng của hôn nhân và của gia đình. Cái chỗ căn bản này phải được xác định vững chắc. Xác định vững chắc như thế nào? Hôn nhân được Đức Chúa Trời thiết lập. Hôn nhân là một nam và một nữ. Và hôn nhân là món quà Chúa ban cho con người, cho loài con chúng ta. Bây giờ tôi ao ước là buổi sáng hôm nay quý vị giúp tôi một việc nhỏ thôi. Quý ông, mình cần phải thuộc câu này. Bây giờ quý ông, chúng ta cùng đọc với nhau: em là món quà Chúa ban cho anh. Quý ông, xin mời quý ông chúng ta cùng đọc: em là món quà Chúa ban cho anh. Thuộc chưa? Em là món quà Chúa ban cho anh. Nhưng mà đừng có nhìn tôi. Bây giờ quý vị nhìn sang ai? Nhìn sang vợ mình. Rồi bây giờ nhìn, nếu mà mình đang ngồi bên vợ mình đó, thì mình nhìn sang vợ mình và nói rằng: bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Em là món quà Chúa ban cho anh. Rồi quý bà, quý bà thấy thấy hay và thấy phê không? Quý bà thấy thích không? Rồi bây giờ đến quý bà. Quý bà chưa, còn quý bà nữa. Giờ quý bà giờ giúp tôi việc này. Quý bà sẽ đọc cái câu này, nói câu này: anh là món quà Chúa ban cho em. Nói, quý bà nói: anh là món quà Chúa ban cho em. Mình phải thuộc để về nhà mình sống cái này. Mình nói làm lần nữa: anh là món quà Chúa ban cho em. Rồi bây giờ quý bà nhìn sang người chồng mình, nhưng mà chớp chớp mắt mà nói nha: anh là món quà Chúa ban cho em. Như vậy thưa quý thưa hội thánh, món quà Chúa ban chắc chắn là không sai lầm. Món quà Chúa ban chắc chắn là không sai lầm. Như vậy thì hôn nhân liên hệ đến với Chúa Giêsu như thế nào? Lời Chúa nâng chúng ta thêm một bước nữa. Hôn nhân không chỉ là món quà Chúa ban, không chỉ là mối liên kết giữa hai người mật thiết của hai cá nhân, nhưng mà câu 32 cho chúng ta cái chỗ này: hai người cùng nên một thịt, sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Có bao giờ mình nghĩ không? Có bao giờ mình nghĩ tới không? việc mà hai người nên một thịt này đó, mầu nhiệm, vì mang hình ảnh của tình yêu của Đức Christ và Hội Thánh. Đây là cái chỗ mà Phaolô nói mầu nhiệm đây. Mầu nhiệm ở cái chỗ là tình yêu của vợ chồng nó mang hình ảnh của tình yêu Đức Christ và Hội Thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, nói về tình yêu của Chúa cho Hội Thánh, mà chúng ta đang bước vào một cái lãnh vực mà trí óc con người không thể lãnh hội hết, con người không hiểu hết. Mục sư Aidan Thozer ông nói thế này: giải thích tình yêu của Chúa là chúng ta đang cố gắng hiểu một điều không thể hiểu. Chúng ta đang cố gắng lấy cả đại dương vào lòng bàn tay, hay là đang cố gắng ôm cả cái không gian này, hoặc là chúng ta đang cố gắng leo đến tận các thiên hà xa xôi kia, là những điều không ai có thể làm được. Tôi thú thật với Hội Thánh cũng không thể giải thích hết được tình yêu của Chúa cho quý vị. Trong khi con người nói về tình yêu của Chúa một cách hạn hẹp, mình nói về tình yêu Chúa hạn hẹp lắm, nhưng mà Chúa thì lại bày tỏ tình yêu của Ngài một cách rõ ràng. Ở trong Roma đoạn 5 câu 8 chép như thế này: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đức Chúa Trời đổ tình yêu của lớn lao của Ngài vào Hội Thánh, vào quý vị và tôi, là những kẻ Ngài yêu những kẻ không đáng yêu, và Ngài chết cho những kẻ không đáng chết. Mình nghĩ sâu xa đi, tình yêu của Chúa đi. Đó. Tình yêu của Chúa cho chúng ta nó vượt khỏi cái khuôn của không gian và thời gian. Có nghĩa là như thế nào? Nó Kinh Thánh chỉ có mô tả cho chúng ta những cái chữ mà để trí óc hạn hẹp chúng ta có thể hiểu là gì? Là gì? Ngài yêu chúng ta từ trước khi sáng thế. Rồi gì nữa? Ngài yêu chúng ta ngay lúc này, bây giờ, hiện nay, và Ngài vẫn còn yêu chúng ta đời đời trong tương lai. Đó là trong cái khung thời gian đó, để cho chúng ta có thể hiểu về tình yêu, phần nào về tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngài gọi chúng ta, Hội Thánh là nàng dâu mới của Ngài, và Chúa sửa soạn, và Chúa chờ đón chúng ta. Nhưng mà rồi Hội Thánh với Chúa thì sao? Mình biết quá ít về tình yêu của Chúa. Mà tình yêu của Chúa cho Hội Thánh Ngài đó, trong sách trong Hội Thánh của Hội Thánh Ê-phê-sô này đó, nếu chúng ta mở Khải Huyền ra thì chúng ta thấy gì? Hội Thánh Ê-phê-sô nhận cái lời trách của Chúa là gì? Bỏ tình yêu ban đầu. Nhưng mà giờ vậy thì Chúa vẫn có cái lời người mời gọi về rất là chan chứa yêu thương. Ngài gọi sao? Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những việc tình công việc ban đầu của mình. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 4 câu 5. Có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu không bao giờ lấy đèn ra khỏi cửa sổ. Mình quay lưng lại với đối với tình yêu của Chúa thì đèn của Ngài vẫn ở đó. Mỗi đêm Ngài khêu lại cái tim đèn, Ngài châm dầu và nói trong sự chờ đợi rằng có lẽ con ta sẽ trở về đêm nay. Phaolô đã xây dựng ý nghĩa của hôn nhân là món quà Chúa ban cho con người. Hôn nhân được sự có mặt của Đấng Christ và được tham dự vào chính tình yêu của Chúa dành cho Hội Thánh Ngài. Đây là một cái cấu trúc thật là độc đáo. Đây là một cấu trúc thật là mới mẻ. Để gì? Gia đình, phúc âm đi cùng với gia đình giữa thế gian này. Phúc âm đi cùng với gia đình giữa thế gian này. Bây giờ, làm thế nào để tiếp tục trong mối liên hệ thiêng liêng để hạnh phúc, để gia đình được lâu bền? Đây là cái vấn đề. Bây giờ làm sao gia đình tôi được hạnh phúc đây? Cái vai trò chồng vợ phải theo cái mẫu mực của Hội Thánh với Chúa và Chúa với Hội Thánh. Có nghĩa là vai trò của chúng mỗi người trong gia đình hai người là phải theo cái vai trò của Chúa với Hội Thánh và Hội Thánh với Chúa. Tôi sinh hoạt với Hội Thánh Hòa Hưng là trên dưới 7-8 năm. Mình, tôi nói thật với quý vị, đứng sau cô ấy mặc áo dài cô đẹp quá. À, rồi mình cứ mới nhủ rằng ai mà lấy người này là chắc hạnh phúc lắm đấy. À, nhưng mà không thể cho tới khi ngày mục sư, ông mục sư Nguyễn Văn Quang, ông mới đem ra trước Hội Thánh, ngồi đó, đứng đó trước Hội Thánh. Thì ông nói sao? Ông hỏi anh Trần Ngọc Hòa, anh có nhận cô Đoàn Thị Phương này làm vợ không? Mừng quá hay sao? Thưa hay sao? Dạ có. Rồi còn cô Đoàn Phương thì đứng cái nhìn ông, ông biết tương lai mình đi về đâu, ông biết thì sao đây, đi về thế nào đây, bảo nào. Rồi về phương trời nào cũng chưa biết đó.
Rồi bây giờ mình cầu nguyện, bây giờ Chúa trả lời, giờ ông đứng trước mặt mình đấy. Đó. Mục sư hỏi: Cô Đoàn Thị Phương có nhận anh Trần Ngọc Hòa làm chồng không? Dạ có. Rồi bắt đầu ca đoàn sao? Qua đoàn hát: Dầu xa xôi ngàn trùng anh vẫn thương luôn yêu em. Thật. Bắt đầu từ đó mới sao? Nó có những lời nói đơn sơ vậy thưa hội thánh, đơn sơ như vậy đó, nhưng mà là giao ước thiêng liêng trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời và hội thánh, để rồi gì? Cột với nhau thành thành gia đình, thành gia đình. Cái giao ước này coi vậy đó, nhưng mà trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời là giao ước của Đấng Christ và hội thánh, là giao ước của Đấng Christ và hội thánh. Bây giờ được cột lại trong hình ảnh của Đấng Christ và hội thánh rồi, nhưng mà bây giờ mình biết là hai người thì mỗi người mỗi bên khác nhau, phải không nào? Mình phải có những cái hai người nam và nữ có những cái nhu cầu khác nhau, phải không? Mình cần phải hiểu, mình cần phải đáp ứng và để mới có được hạnh phúc. Bây giờ Kinh Thánh bắt đầu từ ai trước? Quý bà. Kinh Thánh bắt đầu từ quý bà. Câu 22, 24, cái chỗ này quý vị mới nghe thì đối với những một số người họ nói là chà, cái chỗ này hơi mệt rồi. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Cái chỗ này là chỗ chúng ta phải để ý nè. Đức Chúa Trời định trong hôn nhân người vợ phải theo khuôn mẫu của hội thánh vâng phục Chúa Giêsu như Chúa Giêsu. Vì Chúa là đầu hội thánh, chồng là đầu vợ. Thì bây giờ thưa quý bà, người nam cần được người nữ tôn trọng và thuận phục. Tôi không thể tránh né cái chỗ này được, tôi phải thấy. Đây là lời Chúa dạy, người nam cần được người nữ tôn trọng và thuận phục. Cái chỗ này cần phải sáng tỏ này. Thế gian thì sẽ nói là no, không được. Phải không? Nhưng mà sao? Bây giờ mình phải sáng tỏ cái chỗ này như thế nào? Chìa khóa hạnh phúc trong hôn nhân nằm ở chỗ hội thánh thuận phục Đức Christ như thế nào, thì vai trò của quý bà cũng phải phục dưới chồng quyền trong mọi sự. Nhưng mà mình phải hiểu cái chữ đồng từ phục, thuận phục cái chỗ này là thế nào trong cái nguyên ngữ của Hy Lạp. Có nghĩa là tự đặt mình dưới quyền của một người và hoàn toàn vâng theo người ấy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này: chồng là đầu vợ không có nghĩa là chồng thay thế chỗ của Chúa để thành Chúa của vợ. Không có. Kinh Thánh không có ý cái đó. Vâng phục không có nghĩa, mọi sự không có nghĩa là chồng làm sai, mình cũng theo chồng vi phạm các điều răn của Chúa, làm ô uế sự tinh sạch của Chúa đã dùng huyết Ngài rửa cho hội thánh Ngài. Bởi vì gia đình là hội thánh nhỏ của Chúa mà, phải không? Rồi gì nữa? Vâng phục không có nghĩa là bắt vợ đồng ý mọi thứ, không có nghĩa là đặt mình trên ý Chúa. Người đàn ông không thể đặt mình trên ý Chúa mà nói rằng vợ phải vâng phục tôi mọi chuyện, mọi sự. Không có. Không có thể, không có ý là mình khiến vợ mình sống trong sợ hãi. Bởi vì Đấng Christ mới là Chúa của gia đình. Đó. Cho nên á, Phaolô rất cẩn thận ở chỗ này. Trước khi vào cái chỗ này đó, thì trong câu 21 ông nói sao? Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, có nghĩa là gì? Hai người. Mình thấy không? Là hai người. Vậy thì sao? Cho nên á, hai vợ chồng trong những quyết định, trong bàn bạc, sau khi đã cầu nguyện, bàn bạc đặt trên nền tảng của lời Chúa, trên sự hướng dẫn, trên sự trông cậy vào Chúa, thì cái quyết định cuối cùng người nữ nên nhường cho cái quyền quyết định cuối cùng của người nam. Người nam sau khi đã cầu nguyện theo ý Chúa, theo Kinh Thánh, theo sự hướng dẫn của Chúa, thì đây là cái quyết định cuối cùng của người nam phải quyết định. Và rồi gia đình phải đi theo cái tinh thần Cơ Đốc này. Gia đình là khuôn mẫu của gia đình hạnh phúc. Vậy thì vai trò của người vợ còn gì nữa? Thưa quý bà, người nam cần tình yêu vợ chồng được đáp ứng. Người nam họ cần người bạn đồng hành, một người giúp đỡ giống như nó như Kinh Thánh dạy. Họ cần một người họ cái chỗ này quý bà, người nam cần một người vợ đẹp. Đẹp có nghĩa là sao? Đẹp có nghĩa là không có lòa xòa trong cái việc làm tăng cái vẻ đẹp thể chất và cái nét thùy mị bên trong. Có nghĩa là người phụ nữ mình cần phải gì? Làm cho mình đẹp. Phải không? Quý bà thấy mà quý ông mà mua mà son phấn thì quý bà, quý ông phải đấy là rõ ràng là mình muốn quý bà vợ mình đẹp mà. Phải không? đây là điều Chúa dạy. Chúa dạy là người phụ nữ mà rất đẹp, phải không? Rồi, quý ông cũng cần một cái mái ấm gia đình sau một ngày mệt mỏi. Bây giờ đến vai trò của quý ông, để xem quý bà xem quý vai trò quý ông với quý vai trò quý bà thì ai khó hơn ai. Câu 25: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như ai? Như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Yêu như Chúa yêu, quý vị, không phải dễ, phải không? Mình nãy giờ mình nói cái tiêu chuẩn, cái vai trò của người phụ nữ, mình thấy là chắc là hơi khó. Nhưng mà quay lại nhìn lại, nếu mà yêu như Chúa yêu hội thánh thì cái đây là cái chỗ là phó chính mình ngài vì hội thánh. Rồi, để có thể yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh thì người nam phải cần tình hiểu tình yêu của Chúa với hội thánh ra sao, phải không? Rồi mình mới có thể nói là này là xương tôi, này là thịt của tôi, phải không? Rồi, chú ý, chúng ta chú ý trở lại cái hội thánh Ê-phê-sô này. Hội thánh Ê-phê-sô có công việc, có sự khó nhọc, có sự nhịn nhục, nhưng mà trong lòng thì hội thánh Ê-phê-sô đã bỏ tình yêu ban đầu. Chúng ta nhớ cái chỗ này. Bây giờ hội thánh Ê-phê-sô lúc đó chỉ còn phục vụ Chúa theo cái gì? Theo thói quen, theo phận sự, theo chương trình cần phải hoàn tất. Thì cuối cùng á, thì họ sao? Khô hạn, nhàm chán. Đâu? Bây giờ quý vị thử nghĩ rồi. Một ngày nói nhà tôi nói thôi em đi shopping với một ngày với người bạn đi shopping. Bây giờ tôi mới nói nhà thôi bây giờ mình phải làm gì chứ? Bây giờ mình bây giờ ra mình clean up bếp, phải nào? Mình bắt tay vào mình thu dọn nồi niêu son chảo, mình làm dầu mỡ chung quanh, mình làm đẹp đẽ, không? Thì hẳn nhiên là cô ấy về là cô phải thấy là sáng choang rồi, cô phải nói wow, ông xã anh làm gì vậy hả? Giờ tôi mới trả lời sao? Anh tận tụy là vì hôn nhân là phải vậy, hôn nhân trách nhiệm là phải vậy. Mình nghe sao nghe nó không có thi vị, không có cái tình yêu, nó giống như là mất tình yêu ban đầu rồi, phải không? Hả? Nhưng nếu mà mình nói sao bây giờ, nếu mà mình nhìn mắt vào cái cô ấy mà mình nói sao? Anh làm vì yêu em, anh làm vì em muốn, anh muốn cho em biết là em thật là quan trọng với anh. Đây là cái cách mà anh nói là anh yêu em biết là bao nhiêu. Wow. Mà thưa hội thánh, đây là cái chỗ mà Chúa với hội thánh đó, Chúa thấy chúng ta thật là quan trọng trong mắt của ngài. Và Chúa, cái việc mà Chúa hy sinh trên thập tự giá là để cho chúng ta thấy rằng ngài yêu chúng ta biết là bao nhiêu. Bây giờ Chúa muốn gì? Người nam phải yêu vợ mình như vậy đó. Chúa đòi hỏi hội thánh trung thành với Chúa thì ngài cũng đòi hỏi trung thành trong hôn nhân. Chúa đòi hỏi vâng phục Chúa thì ngài cũng đòi hỏi hôn nhân phải vâng phục nhau. Chúa đòi hỏi hội thánh yêu ngài thì ngài cũng đòi hỏi hôn nhân phải yêu thương, phải hy sinh. Ngài đòi hỏi một hôn nhân hy sinh. Chúng ta ở đây riết chúng ta mất đi cái chữ hy sinh, quý vị. Chúng ta đòi cái chữ sòng phẳng hơn là hy sinh. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta trở lại cái chỗ này. Xin Chúa giúp ta có những hành động thực tế. Quý bà đó, họ có cần có một cái nhu cầu. Tại sao Chúa lại dựng nên quý bà thì thích nói, phải không? Như vậy là quý bà có một cái nhu cầu là cần được nói chuyện, cần được trò chuyện, cần được nói, cần được lắng nghe. Quý ông mà không nghe quý bà đó là hỏng chuyện trước. Nói mà mình quay lưng mình bỏ đi là không xong rồi đó. Mình thấy không? Quý bà có một cái nhu cầu cần lắng nghe. Quý bà cần có một người chồng tin cậy. À, cái chỗ này đây, có nghĩa là khi mình đi ra đường, họ biết rằng mình đi, mình họ tin cậy mình. Họ cần một cái chồng thành thực, bảo đảm kinh tế gia đình và là một người cha yêu thương chăm sóc con cái, phải không các bạn? Đúng vậy, phải không? Rồi, như vậy thì nếu mà hôn nhân của tôi biết rõ ràng là chúng ta đến với Chúa, đến với hôn nhân trục trặc, vậy tôi phải làm gì? Mình đi counseling, thưa hội thánh, counseling họ ngồi đó, họ nghe mình, họ trạc tiền, mình không làm gì được hết. Họ không làm gì được. Như vậy thì sao? Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân, và chính ngài là Đấng thiết lập, thì chỉ có ngài mới chữa lành hôn nhân của chúng ta mà thôi. Cho nên đừng ảo tưởng. Xin Chúa giúp cho chúng ta trung tín ở cái chỗ mà Chúa đang đặt để. Nó như thế nào đó, Chúa đặt để chúng ta trung tín chúng đó, trung thành cái chỗ đó, cầu nguyện sống đúng với cái vai trò mà Chúa dạy. Việc còn lại là của Chúa. Việc còn lại Chúa sẽ chữa lành. Chúa sẽ chữa lành hôn nhân của chúng ta. Trong cái thời điểm mà quyết định cho chức vụ thì Chúa Giêsu chọn 72 người ra đi. Chúa không có chọn 72 người đi 72 nơi. Đi 72 người thì nhiều lắm, nhưng mà Chúa không làm như vậy. Chúa chỉ cho đi ra từng đôi một, ít hơn. Đó là Ngài lập họ từng đôi một để chức vụ của họ càng thêm sức mạnh. Bây giờ chúng ta thử nghĩ nè, hôn nhân của chúng ta sẽ mạnh mẽ biết bao nếu chúng ta đi trong cái cách mà có thêm sự cộng tác của người phối nữ, phối ngẫu của chúng ta, thì nó thật là mạnh mẽ. Đây là điều không phải luôn luôn có thể, và đây cũng không phải là điều luôn luôn dễ dàng. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta trong phục vụ, Ngài cũng kêu gọi chúng ta trong hôn nhân nữa. Và trong hôn nhân đó, hai sự kêu gọi này nó không chỉ có thể đi chung với nhau, nhưng nên đi chung với nhau. Nên đi chung với nhau. Bởi vì có như vậy chúng ta mới kinh nghiệm một đời sống mạnh mẽ trong phục vụ, một kinh nghiệm mạnh mẽ trong hôn nhân, mạnh mẽ trong hôn nhân. Ngày Father Day tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta xin Chúa giúp trong quan hệ vợ chồng, mình trân quý cái người bạn, người món quà Chúa đem đến cho mình đó. Mình phải, đây là món quà Chúa ban cho con, phải trân quý, phải giữ gìn, phải bảo vệ, phải chăm sóc. Đây là món quà của Chúa cho mình, và Chúa biết cái món quà này là của mình, nó thuộc về mình và thích hợp với mình. Xin Chúa giúp cho để hôn nhân phản ánh tình yêu của Chúa dành cho hội thánh và hội thánh với Ngài. Chúng ta nhờ ơn Chúa phải đem, nếu mà hôn nhân liên hệ đến hình ảnh của Chúa Giêsu và hội thánh thì có nghĩa là gì? Nhờ ơn Chúa đem thập tự giá vào trong hôn nhân. Tại vì thập tự giá vào trong hôn nhân có thể chữa lành, trong đó có hy sinh, khiến cho những ngày mà mình đi giống như là ngày xưa người ta đi trong đồng vắng mà bỏng chân đó, những ngày mà vất vả trần ai, những cái ngày mà quý vị vết nứt thì ánh sáng mới lọt qua. Trong những rạn nứt của chúng ta có Chúa, có thập tự giá vào, ánh sáng sẽ lọt, sẽ đi qua và chiếu sáng trong hôn nhân, trong cuộc đời của chúng ta. Và để hôn nhân Chúa giúp chúng ta sẽ đi lại trong cái mục đích của ngày đầu mà Chúa sáng tạo, là một hôn nhân có sự hiện diện của Chúa Giêsu, hạnh phúc, bền vững và bình yên bình. Hôn nhân mà không đi trong sự yên bình thì thật là thảm họa. Cho nên một lần nữa, anh là món quà Chúa ban cho em, và em là món quà Chúa ban cho anh. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin Chúa hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài vì sáng nay dạy dỗ cho chúng con rằng hôn nhân không phải là con người nghĩ ra. Hôn nhân Chúa sáng lập, và Chúa muốn, trong ý muốn đời đời của Ngài là hôn nhân chúng con bền vững. Xin Chúa giúp cho chúng con trong vai trò người chồng người vợ, giúp cho chúng con buổi sáng hôm nay, ngày Father Day, ngày gia đình, ngày cha mẹ, giúp cho chúng con trở lại cái vai trò mà Chúa đặt để. Trong vai trò đó Chúa hứa với chúng con, Chúa dẫn chúng con đi trong cái hạnh phúc gia đình. Mình xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, để chúng con có khiêm nhu đủ, chúng con có thuận phục đủ, và chúng con có yêu thương đủ, để chúng con đi với Chúa trong một gia đình vững mạnh, phục vụ Chúa, và một hôn nhân vững mạnh, trong đó có Chúa với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.